chương 12, chính giai đoạn của việc thiền định duy trì điềm tĩnh. Cho dù bạn có thiền định về đối tượng nào, hoặc là một phẩm chất của tâm hồn, hoặc là một bức ảnh của Đức Phật, thì bạn cũng phải trải qua chính giai đoạn trong quá trình phát triển duy trì điềm tĩnh. Giai đoạn thứ nhất liên quan đến việc đặt tâm trí vào đối tượng thiền định. Giai đoạn này được gọi là sự sắp đặt. Ở giai đoạn này, bạn gặp khó khăn trong việc giữ tập trung vào đối tượng trong một khoảng thời gian ngắn và sự sao lãng ngày càng gia tăng. Bạn thường bị tách khỏi đối tượng, đôi khi quên hẳn đối tượng. Phần lớn, thời gian bạn suy nghĩ về những vấn đề khác và bạn phải nỗ lực lắm mới có thể đưa tâm trí của mình quay về đối tượng đó. Giai đoạn thứ hai, khi bạn có khả năng duy trì sự tập trung của mình vào đối tượng mà bạn đã chọn lựa trong khoảng thời gian vài phút, điều đó có nghĩa là bạn đã bước sang giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này được gọi là liên tục sắp đặt. Sự sao lãng của bạn vẫn còn lớn hơn sự tập trung của bạn rất nhiều, nhưng bạn thực sự đã trải qua những giây phút tập trung tinh thần. Giai đoạn thứ ba, cuối cùng bạn cũng có được khả năng kiềm chế tâm trí của mình ngay lập tức, mỗi khi nó trở nên sao lãng và tái lập tiêu điểm tập trung của tâm trí. Đây là giai đoạn thứ ba của việc luyện tập, có tên là đặt lại vào vị trí. Giai đoạn thứ tư, ở giai đoạn thứ tư được gọi là sắp đặt chặt chẽ. Bạn đã phát huy được sự lưu tâm đến một mức độ mà bạn không đánh mất sự tập trung của mình lên đối tượng. Tuy nhiên, đây là lúc bạn bị lôi cuốn bởi sự kích động và phân tán sao lãng mạnh mẽ. Biện pháp kháng cự chủ yếu của bạn là sự sáng suốt, nhận biết được rằng mình đang trải qua sự lôi cuốn đó. Lúc này, có một nguy cơ là những hình thức phân tán sao lãng tinh vi hơn có thể xuất hiện. Giai đoạn thứ năm. Giai đoạn thứ năm là rèn luyện. Ở giai đoạn này, sự tĩnh tâm được ứng dụng để nhận ra những hình thức phân tán sao lãng tinh vi của tâm trí. Một lần nữa, biện pháp kháng cự của bạn là sự sáng suốt nhận biết được những phân tán sao lãng tinh vi đó. Giai đoạn thứ sáu. Ở giai đoạn thứ sáu là bình yên. Những phân tán sao lãng tinh vi không còn xuất hiện liên tục nữa. Điều quan trọng là bạn phải áp dụng những biện pháp đối kháng thích hợp cho sự kích động. Sự tĩnh tâm của bạn phải mạnh mẽ hơn khi những trở ngại này mạnh lên. Giai đoạn thứ bảy. Qua nỗ lực phối hợp liên tục, bạn có thể giữ cho những hình thức sao lãng kích thích tinh vi đó không còn xuất hiện nữa. Tâm trí của bạn không còn cần phải cẩn thận quá mức. Lúc này, bạn đã đạt tới giai đoạn thứ bảy, hoàn toàn bình tĩnh. Giai đoạn thứ tám. Khi với những nỗ lực ban đầu, bạn có thể đặt tâm trí của mình vào đối tượng, bạn có thể giữ tập trung mà không hề mảy may sao lãng hay bị kích động. Bạn đã đạt tới giai đoạn thứ tám, tập trung. Giai đoạn thứ chín. Giai đoạn thứ chín, yên tĩnh, là khi bạn có thể giữ tâm trí mình tập trung vào đối tượng mà không cần phải cố gắng một chút nào cả. Trong một khoảng thời gian như bạn mong muốn, bạn sẽ đạt được trừng tĩnh thực sự. Sau khi bạn đạt được giai đoạn thứ 9 này, bằng cách tiếp tục thiền định tập trung vào chính tiêu điểm, cho tới khi bạn có thể dễ dàng uống nắng tâm hồn và thể xác của mình. Điều quan trọng là bạn phải giữ được sự cân bằng giữa việc luyện tập hàng ngày và việc phân tích. Nếu bạn đầu tư quá nhiều vào việc rèn luyện tập trung vào một đối tượng nhất định, khả năng phân tích của bạn có thể bị suy kiệt. Ngược lại, nếu bạn quan tâm quá mức vào việc phân tích, bạn có thể ủy hoại khả năng giữ vững tập trung vào đối tượng trong khoảng thời gian dài. Bạn phải cố gắng tìm ra điểm cân bằng giữa việc áp dụng duy trì điềm tĩnh và phân tích. Chương 13. Sự thông suốt. Đến đây, chúng ta đã làm quen với những kỹ thuật rèn luyện tâm trí của mình. Vì vậy nên chúng ta có thể giữ cho tâm trí của mình tập trung hoàn toàn vào một đối tượng thiền định. Khả năng này là một phương tiện cần thiết để nắm bắt được sự trống rỗng, riêng biệt thông suốt. Mặc dù tôi đã đề cập đến sự trống rỗng trong suốt cuốn sách này, bây giờ chúng ta hãy khảo sát sâu hơn về sự trống rỗng. Bản ngã, tức cái tôi. Tất cả chúng ta đều có ý thức rõ rệt về bản ngã, cũng như một ý thức rõ rệt về cái tôi. Chúng ta biết rằng chúng ta đang ám chỉ ai khi chúng ta nghĩ tôi sắp sửa đi làm, tôi đang đi về nhà, hoặc tôi đói bụng. Thậm chí loài vật cũng có ý thức về đồng loại của chúng. Tuy nhiên, chúng không thể diễn đạt bằng lời nói như chúng ta. Khi chúng ta cố gắng tìm hiểu cái tôi là gì, chúng ta khó có thể xác định được. Ở Ấn Độ cổ đại, nhiều nhà triết học Hindu đã cho rằng cái tôi này tùy thuộc vào thể xác và tâm hồn của từng người. Họ cho là ắt hẳn phải có một nhân tố nào đó tạo ra sự liên tục giữa những giai đoạn khác nhau của cái tôi. Ví dụ như là cái tôi trong khi tôi còn trẻ, hoặc khi tôi về già, và thậm chí là cái tôi trong kiếp trước và cái tôi trong kiếp sau. Vì tất cả những cái tôi này đều tồn tại ngắn ngủi và không vĩnh viễn, người ta thấy là ắt hẳn phải có một cái tôi nào đó độc lập và vĩnh cửu sở hữu mọi giai đoạn của sự sống này. Đây là nền tảng cho việc thừa nhận một cái tôi riêng biệt với tâm hồn và thể xác, người ta đã gọi nó là linh hồn. Thực ra, tất cả chúng ta đều có những quan điểm về cái tôi giống như vậy. Chúng ta xem nó như nòng cốt của đời sống chúng ta. Chúng ta không cảm nhận được nó như những bộ phận tay chân, đầu và mình. Đúng hơn là chúng ta xem nó như là chủ nhân của những bộ phận này. Tôi tin vào cái tôi độc lập, nằm tận sâu, thẳm trong lòng mình. Nó sở hữu những bộ phận hợp thành chúng ta. Có gì không ổn với đức tin này? Tại sao một cái tôi độc lập với thể xác và tâm hồn lại bị phản đối? Những nhà triết học Phật giáo cho rằng một cái tôi có thể được xem là có mối quan hệ với tâm hồn và thể xác. Họ giải thích rằng nếu một linh hồn hay cái tôi tồn tại, thì hoặc là nó tách rời với những bộ phận tạo ra nó, hoặc là nó có những bộ phận riêng biệt của nó. Tuy nhiên, nếu nó tách rời với cái tâm hồn và thể xác thì sẽ không xác đáng, bởi vì như vậy có nghĩa là nó không có quan liên quan gì đến tâm hồn và thể xác cả. Và việc đề xướng ra một cái tôi không thể phân chia và vĩnh cửu tạo nên tâm hồn và thể xác là buồn cười và lố bịch. Tại sao? Bởi vì một cái tôi không thể phân chia, trong khi bộ phận cơ thể thì rất nhiều. Cái tôi chỉ có một thì làm sao có thể đóng vai trò trong việc điều khiển cơ thể? Vậy thì bản chất của cái tôi mà chúng ta quá quen thuộc này là gì? Một số nhà triết học Phật giáo hướng đến sự kết hợp giữa những bộ phận thể xác và tâm hồn và xem toàn bộ tập hợp đó là cái tôi. Những người khác lại cho rằng sự liên tục của ý thức chúng ta chính là cái tôi. Cũng có những người tin rằng những năng lực tinh thần, nền tảng tâm hồn của tất cả mọi người là cái tôi. Tất cả những quan điểm trên đều là những cố gắng để dung hòa những đức tin của chúng ta về cái tôi, trong khi chúng ta nhận ra được rằng sự cố định và vĩnh cửu là phi lý. Chúng ta tự nhiên gán cho cái tôi những bản chất mà mình thấy là hợp lý. Cái tôi và những đau khổ. Nếu chúng ta suy xét những cảm xúc của chúng ta, những kinh nghiệm của chúng ta về lòng lưu luyến và sự thù địch mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ thấy rằng căn nguyên của những tình cảm đau khổ đó là những cảm xúc mãnh liệt bám vào cái tôi. Cái tôi như vậy, chúng ta cho là độc lập và tự chủ. Khi đức tin của chúng ta về cái tôi như vậy mạnh mẽ thêm, thì mong ước bảo vệ và thỏa mãn nó cũng tăng lên. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Khi bạn trông thấy một chiếc đồng hồ đẹp trong cửa hiệu, tự nhiên bạn bị lôi cuốn. Nếu người bán hàng đánh rơi chiếc đồng hồ đó, bạn sẽ nghĩ, Ô trời, chiếc đồng hồ bị rơi xuống đất rồi. Điều này gây tác động lên bạn, không mạnh mẽ lắm. Tuy nhiên, nếu bạn mua chiếc đồng hồ đó, và từ đó bạn xem nó là chiếc đồng hồ của tôi, rồi thì nếu bạn đánh rơi nó, thì bạn sẽ bị tác động rất mạnh mẽ. Bạn sẽ cảm thấy như là tim của mình nhảy ra ngoài. Vậy, cảm xúc mạnh mẽ này xuất phát từ đâu? Sự sở hữu xuất phát từ cái tôi. Ý thức về cái tôi càng mạnh thì ý thức về cái của tôi cũng càng mạnh. Đây chính là lý do tại sao bạn nên giảm bớt đức tin về một cái tôi độc lập và tự chủ. Một khi bạn loại bỏ được ý thức về cái tôi như vậy, những cảm xúc được bắt nguồn từ cái tôi đó cũng biến mất. Lòng vị tha của những người phi thường. Họ không phải là những người không có cái tôi. Tất cả những người phi thường đều có cái tôi. Nếu chúng ta phân tích hay tìm hiểu một bông hoa bằng cách nhìn ngó nơi những bộ phận của nó, chúng ta sẽ không tìm thấy gì. Điều này cho thấy rằng bông hoa thực sự không sở hữu những tính chất bên trong. Một chiếc xe ca, một cái bàn hay một cái ghế cũng vậy. Thậm chí là chúng ta có thể tách mùi của chúng ra được một cách khoa học, rồi đó chúng ta có thể chỉ ra được mùi và vị của chúng. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của bông hoa và mùi thơm của nó. Vậy thì chúng tồn tại như thế nào? Một số nhà triết học Phật giáo đã giải thích rằng, cái bông hoa mà bạn trông thấy chỉ là dáng vẻ bên ngoài của nó mà thôi. Nó chỉ thực sự tồn tại theo cách mà chúng ta cảm nhận nó thôi. Theo sự giải thích này, nếu có một bông hoa trên bàn, bông hoa mà tôi cảm nhận được bằng tâm hồn của tôi mới đúng là thực chất của bông hoa đó. Còn bông hoa mà bạn cảm nhận rằng bằng mắt và trông thấy ở trên bàn có thể chỉ là vẻ bên ngoài của nó mà thôi. Mùi của bông hoa mà bạn ngửi thấy có thể cũng đúng là mùi mà bạn cảm nhận được. Bông hoa mà tôi cảm nhận có thể khác với bông hoa mà bạn cảm nhận. Sự quan sát bằng tâm hồn này làm hạn chế tri giác của chúng ta về sự thật của vật thể. Nó đóng một vai trò quan trọng trong ý thức. Người ta nghĩ ra những sự việc khác nhau, bị kích thích bởi những hiện tượng phi thường khác nhau, và cuối cùng chẳng tìm thấy được điều gì cả. Sự trống rỗng và căn nguyên phụ thuộc. Vậy thì, sự trống rỗng là gì? Nó đơn giản là chẳng tìm thấy được gì cả. Khi chúng ta tìm kiếm bông hoa trong những bộ phận của nó, chúng ta đối mặt với sự không hiện hữu của bông hoa mà chúng ta muốn tìm. Sự không hiện hữu đó gọi là sự trống rỗng của bông hoa. Nhưng mà nếu vậy thì không có bông hoa sao? Dĩ nhiên là có. Tìm kiếm căn nguyên của bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào có nghĩa là đạt tới những cảm nhận tinh vi về sự trống rỗng của nó, cái sự chẳng tìm thấy được gì cả. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ là sự trống rỗng của một bông hoa đơn giản là tình trạng chẳng tìm thấy được gì cả của nó mà chúng ta đối mặt khi chúng ta tìm kiếm trong những bộ phận của nó. Đúng hơn, nó là bản chất phụ thuộc vào bông hoa hoặc những bộ phận của nó mà bạn đặt tên. Chính những điều đó cắt nghĩa sự trống rỗng của nó. Điều này được gọi là căn nguyên phụ thuộc. Thiền định về sự trống rỗng. Thấu hiểu được sự trống rỗng không phải là điều dễ dàng thực hiện được. Những trường đại học tôn giáo ở Tây Tạng đã bỏ ra nhiều năm để sinh viên học tập và nghiên cứu về nó. Những nhà sư học thuộc lòng những bài kinh Phật và những lời bình chú qua những bậc thầy người Tây Tạng và Ấn Độ. Học Phật tập nghiên cứu cùng với những học giả thông thái và trải qua nhiều thời giờ trong một ngày để tranh luận về vấn đề. Để gia tăng hiểu biết về sự trống rỗng, chúng ta phải học tập, nghiên cứu và suy niệm về nó rất nhiều. Điều quan trọng là phải làm công việc đó cùng với sự chỉ đạo hướng dẫn của một bậc thầy có đủ năng lực. Một người thấu hiểu sự trống rỗng hoàn toàn. Cùng với những vấn đề khác được đề cập trong sách này, sự thông thái phải được trau dồi bằng những kỹ thuật thiền định phân giải và kỹ thuật thiền định cố định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sự trống rỗng, bạn không luân phiên hai kỹ thuật này, mà thực ra thì bạn kết hợp chúng, bạn tập trung tâm trí mình vào việc phân tích sự trống rỗng bằng phương pháp tập trung vào một điểm duy nhất. Điều này được gọi là sự hợp nhất của duy trì điềm tĩnh và sự hiểu biết sâu sắc đặc biệt. Bằng cách liên tục thiền định theo cách này, sự hiểu biết của bạn biến thành nhận thức thực sự về sự trống rỗng. Ở điểm này, bạn đạt tới giai đoạn chuẩn bị. Nhận thức của bạn chỉ là khái quát, vì nhận thức của bạn về sự trống rỗng đã được xuất phát từ những suy luận hợp lý. Tuy nhiên, điều này trang bị cho người thiền định để họ có thể đạt được những nhận thức đúng đắn về sự trống rỗng. Lúc này, người thiền định liên tục trau dồi và nâng cao nhận thức suy luận của mình về sự trống rỗng. Điều này dẫn đến việc đạt được hướng nhìn nhận. Bây giờ, người thiền định đó thấy được sự trống rỗng trực tiếp, rõ ràng như là họ gạch một đường thẳng lên tay của mình. Bằng cách liên tục suy niệm về sự trống rỗng, người ta tiến tới thiền định. Đến đây, không còn khía cạnh nào khác của cuộc hành trình tâm hồn cần thiết phải được trau dồi. Những mức độ Bồ Tát. Một tín đồ Mahayana, tức một giáo phái của Phật giáo, bắt đầu quá trình trau dồi phát triển của họ qua những giai đoạn dẫn tới cõi Phật, ở một mức độ phát sinh tấm lòng Bồ Tát. Là một người luyện tập, chúng ta nên phát triển mọi phẩm chất khác nhau đã được trình bày trong cuốn sách này. Khi có được hiểu biết thực sự về luật nhân quả, chúng ta phải loại bỏ những hành vi gây hại cho bản thân và cho mọi người. Chúng ta phải nhận thức được rằng cuộc sống là một chuỗi dài đau khổ. Chúng ta phải có khát vọng vượt qua những đau khổ đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có khát vọng từ bi giúp làm nhẹ bớt những đau khổ tràn lan của mọi người. Những đau khổ đó giăng bẫy làm cho mọi người sa chân vào vũng bùn lầy lội của vòng luẩn quẩn. Chúng ta phải có được lòng yêu thương tử tế, lòng mong ước đem đến cho mọi người niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chúng ta phải cảm nhận được trách nhiệm của mình là phải đạt tới sự giác ngộ cuối cùng. Ở mức độ giác ngộ này, người ta đạt tới sự tích lũy cùng với những động cơ thúc đẩy của trạng thái Bồ Tát. Người ta liên kết được đức trầm tĩnh và những hiểu biết đặc biệt của mình. Bằng cách đó, người ta có được những nhận thức về sự trống rỗng đã được mô tả bên trên. Đến lúc này, người ta đạt được sự chuẩn bị trong suốt sự tích lũy và sự chuẩn bị. Vị Bồ Tát băng qua một quãng thời gian vô tận của việc luyện tập. Nhờ đó mà vị Bồ Tát tích lũy được vô số tài năng và đồng thời mở rộng, nâng cao sự thông suốt của mình. Khi nhận thức về sự trống rỗng của một người không còn ở mức độ suy luận nữa, người đó đã đạt tới mức độ thứ nhất trong số 10 mức độ Bồ Tát dẫn đến cõi Phật. Qua việc suy niệm liên tục về sự trống rỗng, người đó đạt tới mức độ thứ hai dẫn đến cõi Phật và đồng thời đạt được sự thiền định. Theo đà tiến triển, người đó vượt qua khoảng thời gian luyện tập vô tận thứ hai và đạt được mức độ thứ ba, tích lũy vô số tài năng và sự thông suốt. Liên tục duy trì ba mức độ Bồ Tát này, người đó vượt qua khoảng thời gian tập luyện vô tận thứ ba và nhờ đó đạt được sự nâng cao kiến thức. Bây giờ, người đó đã là một đức Phật hoàn toàn giác ngộ. Vậy thì phía trước vẫn còn nhiều không thời gian vô tận của việc luyện tập nữa. Chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải tiến lên từng bước một, liên tục trau dồi luyện tập. Chúng ta cũng phải giúp mọi người luyện tập đạt tới mức độ như chúng ta và ngăn mình không gây hại cho mọi người. Khi lòng ích kỷ của chúng ta giảm dần và lòng vị tha của chúng ta tăng lên, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, mọi người xung quanh cũng hạnh phúc hơn. Đây là một cách để chúng ta tích lũy được những tài năng và đức hạnh cần thiết nhằm đạt tới cõi Phật. Chương 14. Cõi Phật. Để tìm được sự che chở ở ba nơi nương tựa, với các vọng mạnh mẽ đạt tới sự giác ngộ cao nhất nhằm giúp ích cho mọi sinh linh, chúng ta phải thông hiểu tường tận bản chất của sự giác ngộ. Đương nhiên, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của thế gian trần tục là đầy rẫy những khổ đau. Chúng ta biết được sự phù phiếm, có nghĩa của những đam mê trong cuộc sống luân hồi, mà chúng ta thì rất dễ bị cám dỗ với những đam mê đó. Chúng ta quan tâm đến những đau khổ mà mọi người đang liên tục gánh chịu, và chúng ta khao khát giúp họ vượt qua được đau khổ đó. Khi việc luyện tập của chúng ta được thúc đẩy bởi những khao khát như vậy, chúng ta cố gắng hết sức đạt tới sự giác ngộ hoàn toàn của cõi Phật. Chúng ta là những người luyện tập Mahayana. Thuật ngữ Mahayana thường gắn liền với những hình thức Phật giáo ở Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản. Thuật ngữ này đôi khi cũng được áp dụng cho những trường triết học Phật giáo. Tuy nhiên, ở đây tôi sử dụng thuật ngữ Mahayana để chỉ về những khao khát trong lòng của một cá nhân luyện tập. Động cơ thúc đẩy mà chúng ta có là mong muốn đem niềm hạnh phúc đến với mọi sinh linh, và nỗ lực lớn nhất mà chúng ta thực hiện là nhằm giúp cho tất cả mọi người đều đạt được niềm hạnh phúc đó. Những người luyện tập Mahayana cống hiến hết mình nhằm đạt tới cõi Phật. Họ cố gắng thủ tiêu những suy nghĩ ích kỷ và sự ngu dốt gây cản trở họ đạt tới trạng thái giác ngộ hoàn toàn và thông suốt. Những người luyện tập hiến mình cho việc đào luyện những phẩm chất đạo đức như lòng khoan dung quảng đại, nhân nghĩa và lòng kiên nhẫn tới một mức độ mà họ có thể sẽ cho đi bản thân mình bằng mọi cách cần thiết và bất chấp mọi khó khăn, cũng như những điều bất công nhằm phục vụ mọi người. Quan trọng nhất là họ phát triển sự thông suốt của mình, ý thức của họ về sự trống rỗng. Họ cố gắng đạt được nhận thức về sự trống rỗng của sự tồn tại cố hữu này một sâu sắc hơn. Họ phải đào luyện những hiểu biết sâu sắc này và nâng cao tính tinh tế của tâm hồn nhằm đạt được mục đích. Dĩ nhiên là rất khó có thể mô tả được rõ ràng quá trình đạt tới cõi Phật. Có thể nói rằng khi ý thức của con người về sự trống rỗng của sự tồn tại cố hữu trở nên sâu sắc hơn, thì mọi vết tích của lòng ích kỷ sẽ bị xóa sạch và người ta đạt tới một trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Cõi Phật. Tuy nhiên, cho tới lúc chúng ta bắt đầu có được những ý thức như vậy, sự hiểu biết của chúng ta cũng chỉ là lý thuyết. Khi những tàn tích cuối cùng của những quan niệm sai lầm ngu dốt và những khuynh hướng sai trái được gỡ bỏ khỏi tâm hồn của người luyện tập, tâm hồn trong sạch tinh khiết còn lại, đó là một tâm hồn của Đức Phật. Người luyện tập đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Tuy nhiên, sự giác ngộ hoàn toàn còn mang nhiều đặc tính khác nữa. Theo ngôn ngữ Phật giáo, những đặc tính đó là những thể xác. Một số thể xác này ở hình thức vật chất, một số khác lại không ở hình thức vật chất. Những thể xác không ở hình thức vật chất bao gồm cả một thân thể thực sự. Đây chính là một tâm hồn tinh khiết như chúng ta đã biết. Đặc tính thông suốt của một tâm hồn, giác ngộ, khả năng liên tục nhận thức mọi sự vật hiện tượng của tâm hồn và cả ý thức của tâm hồn về sự trống rỗng của sự tồn tại cố hữu đều được biết đến như là một thể xác thông suốt của Đức Phật. Và đặc tính trống rỗng của tâm hồn thông suốt này gọi là thể xác bản chất của Đức Phật. Cả hai loại thể xác trên đều không ở hình thức vật chất. Những thể chất, thể xác đặc biệt này đạt được qua khía cạnh bao la của cuộc hành trình tâm hồn. Vậy thì có hai biểu hiện thể xác khác nhau của sự giác ngộ. Ở đây, chúng ta bước vào lĩnh vực mà hầu hết chúng ta đều khó có thể nắm bắt. Những biểu hiện này được gọi là những hình thức thể xác của Đức Phật. Thể xác đạt được của Đức Phật là một biểu hiện ở hình thức vật chất. Nhưng hầu hết chúng ta đều không thể nhìn thấy được. Chỉ có những ai nhận thức được ở một mức độ rất cao mới có thể nhìn thấy được. Đó là những vị Bồ Tát thấu hiểu những tận cùng của chân lý, được thúc đẩy bởi khao khát mãnh liệt, đạt tới cõi Phật vì lợi ích của mọi người. Không giống như thể xác có được của Đức Phật, những biểu hiện của việc đạt tới giác ngộ hoàn toàn có thể được trông thấy bởi hầu hết mọi người. Đó là những cơ thể phát xạ. Nói cách khác, những biểu hiện này là hiện thân của những người giác ngộ hoàn toàn. Tình trạng phát xạ xuất hiện vào lúc một người luyện tập đạt tới sự giác ngộ hoàn toàn. Đó là kết quả của lòng từ bi khao khát giúp đỡ mọi người. Qua cơ thể phát xạ đó, Đức Phật dạy bảo mọi người về phương pháp mà chính Đức Phật đã ứng dụng luyện tập và đạt được trạng thái thoát ra khỏi đau khổ. Một Đức Phật giúp đỡ chúng ta qua thân thể phát xạ của mình như thế nào? Một Đức Phật thực hiện những hành vi giác ngộ của mình chủ yếu có những lời truyền dạy. Đức Phật Sakyamuni, vị Phật trong lịch sử, người đã đạt được sự giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề cách đây 2.500 năm là một thân thể phát xạ. Lời giải thích như vậy về những khía cạnh khác nhau của trạng thái giác ngộ hoàn toàn nghe có vẻ hơi giống một chuyện khoa học viễn tưởng, đặc biệt khi chúng ta khảo sát khả năng xảy ra của vô số sự phát xạ của vô số Đức Phật hiện thân ở vô số vũ trụ để giúp đỡ vô số người. Tuy nhiên, trừ khi sự hiểu biết của chúng ta về cõi Phật đủ sâu sắc để nắm bắt những khía cạnh bao la của sự giác ngộ, sự che chở mà chúng ta có được nơi Đức Phật sẽ không thể gây ra được những hiệu lực cần thiết. Việc rèn luyện Mahayana, chúng ta hiến mình luyện tập nhằm tìm kiếm niềm hạnh phúc vì mọi người, là một sự thông hiểu rộng lớn. Nếu hiểu biết của chúng ta về Đức Phật chỉ giới hạn ở những câu chuyện lịch sử về Đức Phật Sakyamuni, chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở nơi những người đã chết rất lâu và những người đó không còn khả năng giúp đỡ chúng ta được nữa. Để cho sự nương tựa của chúng ta nơi Đức Phật thực sự sinh động, mạnh mẽ, chúng ta phải nhận thức được những khía cạnh khác nhau của cõi Phật. Vậy thì, chúng ta giải thích như thế nào về sự tồn tại đời đời của Đức Phật? Chúng ta hãy xem xét tâm hồn của chính chúng ta. Nó giống như một dòng sông chảy liên tục của những hiểu biết giới hạn. Mỗi dòng sông chảy đến một hướng khác nhau của hiểu biết. Dòng sông của ý thức như vậy trôi chảy giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và thậm chí theo quan điểm của Phật giáo, từ kiếp này qua kiếp khác. Mặc dù thể xác của chúng ta không còn theo chúng ta được nữa, một khi sức lực của chúng ta cạn kiệt, nhưng những dòng chảy của ý thức vẫn tiếp tục băng qua cái chết và cuối cùng xuất hiện ở kiếp sau. Bất kể là nó sẽ xuất hiện dưới hình thức nào, mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một dòng sông về ý thức như vậy. Và dòng sông đó không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc, chẳng có ý gì, cả gì có thể ngăn nó được. Nó không giống những cảm xúc tức giận và lưu luyến dễ dàng bị chặn đứng khi áp dụng những biện pháp đối kháng thích hợp. Hơn nữa, tính chất chủ yếu của tâm hồn là trong sạch, tinh khiết. Những ô uế trong tâm hồn có thể được tẩy sạch, làm cho sự liên tục của tâm hồn tinh khiết này trở thành bất diệt. Một tâm hồn hoàn toàn, không một chút ô uế, là một thân thể thực sự của Đức Phật. Nếu chúng ta suy ngẫm về trạng thái giác ngộ hoàn toàn theo cách này, sự cảm kích của chúng ta dành cho sự vĩ đại của Đức Phật sẽ tăng lên, lòng tin của chúng ta nơi Đức Phật cũng tăng lên. Khi chúng ta ý thức được những phẩm chất của Đức Phật, khát vọng đạt tới trạng thái này cũng giúp chúng ta trở nên mãnh liệt hơn. Chúng ta sẽ hiểu rõ được giá trị và sự cần thiết của khả năng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau để giúp đỡ mọi sinh linh. Điều này cho chúng ta một sức mạnh và quyết tâm cao độ, đạt tới một tâm hồn hoàn toàn giác ngộ. Chương 15. Phát sinh trạng thái Bồ Tát. Nghi lễ để phát sinh lòng vị tha ao ước được giác ngộ là một nghi lễ đơn giản. Mục đích của nó là xác nhận và làm vững chắc khao khát đạt tới cõi Phật của chúng ta vì lợi ích của mọi sinh linh. Sự xác nhận này rất cần thiết cho việc nâng cao luyện tập lòng từ bi. Chúng ta bắt đầu nghi lễ đó bằng cách hình dung ra một hình ảnh về Đức Phật. Một khi hình ảnh này đã rõ nét, chúng ta cố gắng tưởng tượng rằng Đức Phật Sakyamuni đang thực sự hiện hữu trước mặt chúng ta. Chúng ta tưởng tượng rằng Ngài được vây quanh bởi vô số những đệ tử Ấn Độ xa xưa, Naga, Juna, người đã sáng lập ra trường triết học Phật giáo, Mutaway, cùng những lời giải thích sâu sắc về sự trống rỗng, và Asanga, chuyên gia về khía cạnh bao la mà chúng ta đã luyện tập, cũng có trong số những người vây quanh Đức Phật. Chúng ta cũng tưởng tượng rằng Đức Phật được vây quanh bởi những nhân vật trong bốn truyền thuyết của Phật giáo Tây Tạng: Sakya, Gelug, Nyingma và Kagyu. Sau đó, chúng ta tưởng tượng rằng mình được vây quanh bởi vô số sinh linh. Ở mức độ này, bạn bắt đầu phát sinh một tâm hồn vị tha ao ước được giác ngộ. Những người luyện tập có niềm tin mạnh mẽ có thể tham gia vào nghi lễ này đơn giản bằng cách trau dồi một tấm lòng đầy nhiệt quyết, thái độ vị tha đối với mọi sinh linh. 7 bước luyện tập. Nghi lễ bắt đầu với một cuốn sách chứa đựng những lẽ phải trái. Chúng ta tham gia vào nghi lễ này qua việc suy niệm về những điểm cần thiết của 7 bước luyện tập. Bước thứ nhất, lòng kính trọng. Ở bước đầu tiên này, chúng ta tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật về những phẩm chất tốt đẹp nơi lời nói, thân thể và tâm hồn của Ngài. Chúng ta có thể biểu lộ lòng tin và sự hiến dâng của mình bằng cách cúi đầu hoặc nằm phục trước hình ảnh của Đức Phật mà chúng ta tưởng tượng ra. Bước thứ hai, lễ vật. Bước thứ hai này là lễ vật. Chúng ta có thể chuẩn bị những lễ vật vật chất hoặc đơn giản tưởng tượng rằng chúng ta đang dâng hiến những lễ vật quý hiếm cho buổi lễ thần thánh trước mặt chúng ta. Lễ vật ý nghĩa nhất, thâm thúy và sâu sắc nhất chính là việc không ngừng rèn luyện tâm hồn của chúng ta, là tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà chúng ta đã tích lũy được qua việc tham gia những hành vi đạo đức, những hành vi của lòng từ bi, những cử chỉ chăm sóc, thậm chí là một nụ cười dành cho một ai đó, hoặc biểu hiện của sự quan tâm đến những người bệnh tật đều là những hành vi đạo đức. Chúng ta hiến dâng những điều này và cả những câu nói đạo đức. Một số ví dụ về những câu nói đạo đức như những lời khen ngợi mọi người, những câu nói tạo nên sự yên lòng cho mọi người, những lời an ủi, những lời khuyên. Tóm lại là mọi hành vi tích cực mà chúng ta thực hiện qua lời nói, chúng ta cũng có thể dâng hiến bằng những hành vi đạo đức trong tâm hồn. Sự tu dưỡng rèn luyện, lòng vị tha, ý thức về sự chăm sóc mọi người, lòng từ bi, những đức tin sâu sắc và sự hiến mình cho học thuyết của Đức Phật đều có thể là những lễ vật. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng tất cả những lễ vật trên đều ở hình thức những vật chất đẹp đẽ và chúng ta đem dâng hiến cho Đức Phật và tùy tùng của Ngài trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng trong tâm hồn rằng chúng ta hiến dâng toàn bộ vũ trụ này, những khu rừng, những đồi núi, những cánh đồng cỏ và những cánh đồng hoa, bất chấp chúng có thuộc quyền sở hữu của chúng ta hay không, chúng ta vẫn có thể dâng hiến trong tâm hồn mình. Bước thứ ba, sân tội. Bước thứ ba là việc sân tội. Yếu tố quyết định của việc xưng tội là chúng ta phải thừa nhận những hành vi tiêu cực của mình, những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Chúng ta nên trau dồi những ý thức sâu sắc về sự hối lỗi và sau đó hình thành một quyết tâm mạnh mẽ rằng, về sau, không còn dung dưỡng những thái độ, hành vi phi đạo đức như vậy nữa. Bước thứ tư, vui mừng. Bước thứ tư là việc rèn luyện đức vui tươi bằng cách tập trung vào những hành vi đạo đức trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta phát triển niềm vui vì những thành tựu của mình. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc về những hành vi tích cực mà chúng ta đã thực hiện. Đúng hơn là chúng ta có được niềm vui trong lòng khi chúng ta thực hiện những hành vi đó. Thậm chí, chúng ta nên vui mừng vì những hành vi tích cực của mọi người khác. Họ là những sinh linh thấp kém hơn chúng ta, yếu ớt hơn chúng ta, hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn chúng ta, hoặc ngang bằng với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo được rằng thái độ của chúng ta đối với những hành vi đạo đức của mọi người sẽ không bị lu mờ bởi những ý thức về sự ganh đua và ghen tị. Chúng ta nên cảm thấy hoàn toàn thán phục và vui mừng vì những phẩm chất tốt đẹp và tài năng của mọi người. Bước thứ năm và thứ sáu, thỉnh cầu và van xin. Ở những bước tiếp theo này, chúng ta thỉnh cầu những đức Phật dạy bảo và phổ biến học thuyết Dharma và lợi ích chung của mọi sinh linh. Sau đó, chúng ta cầu khẩn họ không tìm kiếm sự bình an nơi nát niết bàn cho riêng mình. Bước thứ bảy, hiến dâng. Bước thứ bảy và là bước cuối cùng là sự hiến dâng tất cả mọi hiểu biết, tài năng và những tiềm năng tích cực mà chúng ta đã đạt được qua những bước phía trước, và tất cả những hành vi đạo đức mà chúng ta đã thực hiện đều được hiến dâng cho mục tiêu chủ yếu đạt được trạng thái cõi Phật. Sau khi đã thực hiện 7 bước trên, chúng ta sẵn sàng bắt đầu phát sinh một tâm hồn vị tha mong ước được giác ngộ. Tiết thứ nhất của nghi lễ bắt đầu với lễ vật là một động cơ thúc đẩy chính đáng, với lòng mong ước giải thoát tất cả mọi sinh linh. Dòng thứ hai và thứ ba hợp nhất ba nơi nương tựa: Đức Phật, Dharma, Sangha. Lời cam kết tìm kiếm nơi nương tựa cũng được thiết lập trong những dòng này. Tôi sẽ luôn tìm kiếm nơi nương tựa từ Đức Phật, Dharma và Sangha. Tiết thứ hai chính là sự phát sinh một tâm hồn vị tha mong ước được giác ngộ, chứa chan lòng từ bi và thông suốt. Hôm nay, trước sự hiện thân của Đức Phật, tôi phát nguyện một tâm hồn mong ước được hoàn toàn giác ngộ vì lợi ích của mọi sinh linh. Tiết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp lòng từ bi và sự thông suốt. Sự giác ngộ không thể là lòng từ bi mà không có sự thông suốt, hoặc sự thông suốt mà không có lòng từ bi. Đặc biệt là sự thông suốt về nhận thức, sự trống rỗng. Có được nhận thức hoàn toàn về sự trống rỗng, hoặc thậm chí một hiểu biết trong khái niệm tâm hồn về sự trống rỗng, giới hạn của sự tồn tại tối tăm của chúng ta. Khi sự thông suốt đó kết hợp với lòng từ bi của chúng ta, lòng từ bi của chúng ta lại càng mạnh mẽ hơn nhiều. Từ ngữ chứa chan ở đoạn này ngầm chỉ một lòng từ bi sẵn sàng, không còn là một trạng thái tâm hồn nữa. Dòng tiếp theo, hôm nay trước sự hiện thân của Đức Phật, ngầm chỉ rằng chúng ta đang khao khát đạt tới cõi Phật, cũng có thể hiểu rằng chúng ta đang kêu gọi sự chú ý của những Đức Phật trước mặt chúng ta để họ chứng giám sự kiện này khi chúng ta phát biểu. Tôi phát nguyện một tâm hồn mong ước được hoàn toàn giác ngộ vì lợi ích của mọi sinh linh. Tiết cuối cùng được trích từ cuốn Hướng dẫn sống một cuộc đời Bồ Tát của Thạc sĩ Ấn Độ Santideva, thế kỷ thứ 8, là miễn là vũ trụ tồn tại. Miễn là loài người tồn tại, tôi sẽ tồn tại đến khi đó và xua tan mọi điều đau khổ của trần gian. Những dòng này bày tỏ một tình cảm mạnh mẽ. Một vị Bồ Tát phải tự xem bản thân mình như là thuộc quyền sở hữu của mọi sinh linh, phải hiểu là mọi điều trên thế gian tồn tại là để được mọi người hưởng thụ và sử dụng. Vì vậy, nên toàn bộ cuộc đời và sự tồn tại của chúng ta phải sẵn sàng vì mọi người. Chỉ khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ theo cách trên, chúng ta mới có thể phát sinh được tư tưởng mình sẽ cống hiến cả cuộc đời mình vì lợi ích của mọi người. Mình sống chỉ để giúp đỡ mọi người mà thôi. Những tình cảm mạnh mẽ như vậy sẽ được biểu hiện qua thực tế, qua những hành vi vì lợi ích của mọi người. Ngược lại, nếu chúng ta sống một cuộc đời hoàn toàn ích kỷ, cuối cùng chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được những khát vọng vì bản thân, chứ đừng nói chi đến việc vì lợi ích của mọi người. Nếu Đức Phật Sakyamuni, vị Phật trong lịch sử mà chúng ta sùng kính, cũng ích kỷ như chúng ta, thì chúng ta đã đối xử với Ngài như cách mà chúng ta đối xử với người khác. Và có lẽ chúng ta đã thốt lên với Ngài, im đi. Nhưng thực ra lại không phải như vậy, bởi vì Đức Phật Sakyamuni hoàn toàn vì mọi người, yêu mến mọi người. Chúng ta xem Ngài như một thần tượng đáng kính. Đức Phật Sakya, Nagarjuna và Asanga, những thạc sĩ Ấn Độ trứ danh và những thạc sĩ Tây Tạng nổi tiếng trong quá khứ đều đã đạt được sự giác ngộ. Kết quả của những thay đổi cơ bản về thái độ đối với bản thân và mọi người, họ đã tìm kiếm nơi nương tựa, họ đã vì phúc lợi của mọi sinh linh, họ đã nhận ra được lòng ích kỷ và tham lam là hai kẻ thù, là hai nguồn gốc của mọi hành vi phi đạo đức. Họ đã chiến đấu với hai kẻ thù này và họ đã đẩy lùi được chúng. Kết quả việc rèn luyện của những vị này là họ trở thành những mục tiêu của lòng ngưỡng mộ và khát khao. Chúng ta phải theo gương của họ và phải cố gắng nhận ra được rằng lòng ích kỷ và tham lam của bản thân chính là hai kẻ thù mà mình cần phải trừ diệt. Vì vậy, trong khi đem những tư tưởng này vào tâm hồn và suy ngẫm về chúng, chúng ta đọc ba tiết thơ sau đây ba lần. Với lòng mong ước giải thoát tất cả mọi sinh linh, tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm nơi nương tựa từ Đức Phật, Rama và Sangha, cho đến lúc tôi được giác ngộ hoàn toàn, chứa chan lòng từ bi và thông suốt. Hôm nay, trước sự hiện thân của Đức Phật, tôi phát nguyện một tâm hồn mong ước được hoàn toàn giác ngộ, vì lợi ích của mọi sinh linh, miễn là vũ trụ tồn tại, miễn là loài người tồn tại, tôi sẽ tồn tại đến khi đó và xua tan mọi điều đau khổ của trần gian. Đoạn thơ này thiết lập nên buổi nghi lễ để phát sinh một tâm hồn vị tha ao ước được giác ngộ. Chúng ta nên cố gắng suy ngẫm về ý nghĩa của đoạn thơ trên hàng ngày hoặc mỗi khi chúng ta có thời gian. Tôi đã làm như vậy và tôi nhận thấy rằng việc đó rất quan trọng đối với sự luyện tập của tôi. Xin cảm ơn. Xin đọc lại bài thơ này. Tôi sẽ luôn tìm kiếm nơi nương tựa từ Đức Phật, Rama và Sangha, cho đến lúc tôi được giác ngộ hoàn toàn, chứa chan lòng từ bi và thông suốt. Hôm nay, trước sự hiện thân của Đức Phật, tôi phát nguyện một tâm hồn mong ước được hoàn toàn giác ngộ, vì lợi ích của mọi sinh linh, miễn là vũ trụ tồn tại, miễn là loài người tồn tại, tôi sẽ tồn tại đến khi đó và xua tan mọi điều đau khổ của trần gian. Đến đây, đã kết thúc tập sách nhỏ Tấm lòng rộng mở của Đức Dalai Lama. Tác giả Dalai Lama, Lê Tuyên, biên dịch Lê Gia, Hiệu Đính. Cầu chúc cho người nghèo không còn nghèo nữa, cầu chúc cho người khổ tìm được niềm vui, cầu chúc cho kẻ bất hạnh tìm được niềm tin, mãi mãi sống trong hạnh phúc và thịnh vượng, cầu chúc cho kẻ nhút nhát không còn sợ hãi. Gông xiềng biến thành tự do, cầu chúc cho người yếu đuối tìm được nghị lực và trái tim mọi người tràn ngập lòng yêu thương. Nguyện đem những công đức có được này hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.